Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đời đời nhớ thương luôn. sớm nhân thế chúng con sẽ khai ngàn phương tiện cho chúng sinh lìa dần cõi vô minh. Nhớ ơn đức từ tôn quý mến chốn nhân thế chúng con sẽ khiến cho khắp mọi loài chúng sinh thọ trì pháp hoa kinh.
Thế giới này không phải là thế giới thực, không phải là thế giới của mình ở đây lâu dài, cho nên nó cố tìm một cái loại hình thế giới nào đó. Cho nên chính ở đây là cái động cơ mà thúc đẩy tôi đi tu. Thúc đẩy tôi đi tu là từ cái này, là cái gì thúc đẩy? Tức là nhờ có căn lành. Căn lành thúc đẩy chúng ta, cho nên từ chỗ đó mà ta bằng lòng bỏ hết cái sự nghiệp thế gian là phía sau để chúng ta đi thẳng về phía trước. Đây là cái, cho nên cái người có căn lành thì lúc bây giờ con mắt đạo được mở ra, cái niềm tin được sanh ra, thì bây giờ ta mới nói là niềm tin là mẹ sanh ra tất cả. Tại vì tin Phật và tin vào căn lành của mình, cho nên mình quyết tâm tìm đạo, không thiết tới cái chuyện thế gian, kể cả cuộc sống mình. Tại ta biết đây là thế, cái cuộc sống tạm bợ, ta nên ta cố tìm lại con người thật. Ta nên có căn lành rồi, được Phật hộ niệm rồi, cho nên từ chỗ đó Phật mới dắt mình đi, Phật dẫn mình đi. Tôi đi tới chùa này tôi thấy cũng không phải, tới chùa kia tôi thấy cũng không phải, đi chùa nào cũng phải. Cho nên người có căn lành do Phật dẫn đi thì lúc bây giờ chúng ta mới gặp thiện tri thức. Còn cái người mà không có căn lành mà có tham vọng ra đi thì thường thường chúng ta gặp ác ma giả Phật. Đây trên con đường của ác ma giả Phật có nghĩa là ta thấy cũng là chùa, ta thấy cũng là tu, nhưng mà cái tu của họ lạ lắm, cái tu họ lạ, tu họ thuộc về bùa chú gì ấy. Tu mà hồi rồi đó thì lơ lơ lửng lửng đó. Đây là cái điều không, cho nên bị ma dẫn, bị ma dẫn chúng ta đi, cho nên nó dẫn chúng ta đi tới mấy ông thầy bùa, tới ông thầy ngải, ông thầy cúng, ông thầy mà bày ra cho chúng ta những cái điều làm cho chúng ta mất bản tâm. Cái này mê tín. Đây là cái người mà không có căn lành mà có nghiệp ác, có lòng tham đó, thì thường bây giờ đó, nghe nó chỉ chỗ đó, nó có cái ông thầy ông cho một cái phép đó, thì sẽ buôn bán được lời nhiều đó. Nghe thì mẹ chúng ta thấy ông thầy mà cho cái phép để chúng ta làm giàu đó, thì cái này đừng mà ham, nguy hiểm vô cùng. Thần linh cũng làm chuyện này không, thiện thần cũng làm chuyện này không. Nếu mà ông thần đó, ông làm như vậy đó, thì quý vị nghĩ sao? Ông này là hung thần rồi, ông này là xấu rồi đấy. Tại vì mình tới mình xin ông, mình cúng nhận đó, thì ông cho mình cái phép, mà cái phép này đó, để mình gạt người khác này nữa. Tại vì có những cái người mà họ có một chiếc xe hư rồi, họ bán không được đấy, họ tới họ xin cái phép của ông thầy này, nó đem bán cho người ta. Thì cái phép của ông thầy này linh á, phép này linh á, thì ông kia bị thiệt. Nhưng mà cái con người tốt, con người có lương tâm á, thì không bao giờ muốn thiệt gì người khác. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta là đệ tử của Đức Phật á, có hai hạng người thôi. Cái hạng người thứ nhất á, là phải có lợi cho mình và có lợi cho người. Cái người thứ hai đó, mà được kính trọng hơn là nghĩ tới cái lợi cho số đông mà quên cái lợi của mình đi. Đây là Bồ Tát. Mà ta xét ta có phải cái này không? Ta muốn lợi cho mình mà thiệt cho người kia không? Lợi cho mình mà thiệt cho người kia là ma rồi. Cho nên ta sẽ lọt vào chỗ đó. Cho nên ta xin bùa, ta xin ngải, rồi sau này đó, chúng ta bị bùa ngải nó, nó mê hoặc tâm. Đây là một điều rất rõ, mà Đức Phật dạy chúng ta rất rõ ràng. Mọi việc trên cuộc đời này đó, nó quyết định bằng phước. bằng phước đức. Cái này mà thực nó lâu dài. Cho nên tôi quan sát kỹ rồi tôi thấy mấy ông thầy mà bùa ngải đó, mấy ông thầy này không lâu dài. Mấy ông thầy này không lâu dài mà cái hậu vận rất xấu. Cái hậu vận rất xấu. Cho nên đó, chúng ta nên tránh. Ta biết đây là ta. Cho nên đó, cái người mà không có căn lành mà có nghiệp ác đó, đi tu là gặp cái này. Còn cái trường hợp có căn lành này khác, có Phật hộ niệm này khác. Cho nên khi tôi đi tu là tôi đi 12 tuổi, tôi cứ tự đi vậy thôi. Tới chùa này thấy em được đi chùa khác được đi chùa khác nữa. Nhưng mà trên cái đường tầm đạo tôi đó, lúc bây giờ tôi mới gặp các vị thiện tri thức này. Tôi gặp các vị thiện tri thức này đó, tôi nghĩ là Phật khiến các cái vị này tới để giúp tôi, để độ tôi. Thế nên trên bước đường tu của tôi, bây giờ tôi điểm trở lại đó, trên bước đường tu của mình gặp người tốt, người giỏi, cho nên mới giúp cho mình thành công. Nên khi mà tôi đi lang thang vậy đó, tự nhiên gặp một cái thầy mà người gốc ở ngoài Bình Định, gốc Bình Định vô thành phố Hồ Chí Minh. Tự nhiên cái ông thầy này thấy tôi thì ông mới thương. Ông nói bây giờ đó, chú đi về trên Thủ Đức đó, chỉ tôi về này, về Thủ Đức đó, tới chùa Quy Nghiêm đó, xin theo cái thầy ma đó tu hành thì sẽ có kết quả tốt. Tôi mới nghe cái ông này chỉ như vậy đó, tôi mới đi lên Thủ Đức gặp Hòa Thượng ở trên đó. Anh Hòa Thượng ở trên đó mới tới độ cho ông. Trời ơi, bây giờ đó, Hòa Thượng đó đó, ông mới chỉ tôi. Bây giờ chú á, thì nên lên cầu học với Hòa Thượng Trí Tịnh. Hòa Thượng Trí Tịnh là chuyên kinh Pháp Hoa, nên học. Hòa Thượng Trí Tịnh là học từ ngoài Huế đi về đó, cũng giỏi lắm. Cho nên đây là thiện tri thức. Còn nếu mà chúng ta không gặp thiện tri thức thì sao? Ta tới cái chùa này gặp cái ông thầy này, mà ông thấy ta siêng năng và khá một chút đó, thì ông muốn lưu ta trở lại để làm việc cái chùa chứ ông không cho ta đi. Còn nếu là thiện tri thức thì khác. Thấy cái người này có thể tiến thân được thì tìm cách chỉ đường cho mình. Cho nên tới Hòa Thượng Trí Tịnh để nghe Kinh Pháp Hoa. Nghe Kinh Pháp Hoa rồi đó, tôi lại khoảng thời gian tôi gặp cái ông Hòa Thượng này trở lại nữa. Ông thấy tôi đó, ông nói thôi bây giờ đó, ông nên xin vào Phật đường Nam Việt đó, của Hòa Thượng Thiện Hòa đó học. Thế là chính có người chỉ cho chúng ta, mà ta đi tới đâu ta gặp các bậc chân tu Phật học. Thành ra từ cái chỗ đó đó mà chúng ta đi lên. Đó là cái điều quan trọng. Cho nên phải có căn lành, phải được Phật hộ niệm. Nhưng mà tăng thử xem ta có căn lành thật không, ta có được Phật hộ niệm thật hay không. Đức Phật có phải kiểm chứng lại hai cái phần sau này, bốn điều đó. Còn hai điều đó là cái điều thứ ba, tinh thần chúng ta có ổn định, có bình ổn, có ở trong chánh định không, ở trong lòng chúng ta có nghĩ chuyện này chuyện kia hay không. Cái điều đó. Hay là chúng ta quyết tâm tìm đạo, một lòng nghĩ tới Phật không tiếc thân mạng. Hay là chúng ta đi tu mà chúng ta lại nghĩ tới cơm ăn áo mặc, ta nghĩ tới quyền lợi, ta nghĩ tới chuyện này chuyện khác. Như vậy trong lòng chúng ta đó mà khởi lên tất cả những cái ý niệm này đó là thuộc về tà niệm. Tà niệm thì cái này coi như cũng phải, tức là không có căn lành. Nếu hãy có căn lành, có căn lành đó, thì cái trường hợp phải đi theo điều thứ ba nữa, tâm hồn luôn luôn ổn định. Cái này là chính, tức là không thích những cái quyền lợi thế gian, không thích những cái phải trái hơn thua, mà thường thích mình có một cái tâm hồn yên tĩnh để chúng ta quan sát được những cái việc mà bình thường ta có. Đây là cái đường đi. Không thích gì, không thích hơn thua, không cần. Thì như vậy đó mới biết mình có căn lành, mà nó biết mình được một hồn niệm. Cho nên mặc dù sống một đời sống vật chất khăm khổ, thiếu thốn, nhưng mà mình thấy mình hạnh phúc, mình thấy mình an lạc, chứ không phải là mình chạy theo vật chất. Đây là trên bước đường, tức là bằng lòng được cái thực tế của cuộc sống mình. Cho nên đời sống rất là đạm bạc đơn sơ, nhưng mà có một cái điều kỳ diệu là khi được Phật hộ niệm tới rồi đó, thì cái sức khỏe chúng ta tốt, sức khỏe chúng ta tốt, làm việc không biết mệt mỏi, làm việc không biết mệt mỏi, cũng không có những cái bệnh tật, cái điều này không. Cho nên tôi tin cái điều này. Cho nên gần như là suốt một đời tôi đó là làm việc liên tục. Mà như vậy đó là năm nay tôi là 70 tuổi, nhưng mà tôi vẫn làm. Nên từ sáng tôi đã giảng ở dưới chùa Phổ Quang rồi, tại vì bữa nay đó là ở dưới tổng khai giảng các cái lớp các con trai, cho nên tôi giảng xong rồi nữa thì tôi mới lên đây. Nhưng mà Phật độ cho tôi, làm cho tôi có đủ cái sức khỏe để làm việc, để làm việc Phật cái điều. Cho nên tôi biết Phật hộ niệm, nhờ mình có căn lành, Phật hộ niệm cho mình. Cho nên mình có một cái đời sống rất đơn giản, nhưng mà bảo đảm được sức khỏe mình tốt để mình làm việc. Đó là một cái điều quan trọng. Cho nên đây là cái điều thứ ba. Gặp những cái chuyện đáng buồn mình không buồn, gặp những chuyện đáng giận mình không giận, những cái mà người khác ưa thích thì mình sẵn lòng nhường. Đó là cái trường hợp cái chính biết là Phật hộ niệm. Còn nếu mà thấy cái gì của người ta tốt đó, thì mình lại khởi lên tham. Nhưng bây giờ lên thấy cái chùa Đình Thắng này tốt quá, ước gì phải mình được cái chùa này. Là như vậy Phật không hộ niệm nữa. Thấy được cái chùa Linh Thắng này tốt thì mình mừng cho thầy chủ trì Linh Thắng và mừng cho Phật tử ở đấy. Đấy là cái điều quan trọng. Chứ đừng có cái nghĩ là mình muốn cái này, khởi lên tâm tham như vậy thì coi như là Phật bỏ chúng ta. Cái điều thứ tư là gì? Điều thứ tư này để có kinh pháp qua là phải khởi lên cái tâm thương người, phải khởi lên cái tâm tùy hỷ, chứ đừng có cái tâm ganh tị. Thấy người ta được mà mình không được đó, thì mình nhìn cách nói xấu người ta, cái này là chắc chắn không bao giờ được đức Phật không. Cho nên nó không có kinh pháp qua. Cho nên thấy người ta được mình khởi tâm tùy hỷ mừng cho người ta, đây là cái điều quan trọng. Thấy người ta chưa được mình thương người ta, mình giúp đỡ. Cho nên mình thương người ta, mình giúp đỡ, đây là cái điều quan trọng. Chứ còn thấy người ta hoạn nạn mà mình cứ bỏ mặc cho nó chết đi nữa, như vậy cũng không được. Thấy người ta được mà mình không được đó, tìm cách nói xấu nó, thì cái người này không có căn lành. Bốn cái điều tiên quyết để có kinh pháp qua vô tự. Cho nên khi mà ta đầy đủ được bốn cái điều này rồi thì sao? Đức Phật nói là Bồ Tát Đại Trang Nghiêm sẽ mang kinh pháp qua vô tự tới cho ta. Mang kinh này tới cho ta. Kinh này đi thẳng vào trong lòng chúng ta, chứ không phải kinh ngoài giấy. Cho nên không phải kinh ở ngoài mà chúng ta đọc hàng ngày đâu. Cho nên có người đọc suốt ngày, suốt kiếp nhưng mà không tiến triển được. Nhưng mà thành tựu bốn cái pháp của Ngài Phổ Hiền nói đây, thì lúc bây giờ đó, Bồ Tát Đại Trang Nghiêm sẽ đem kinh tới cho ta. Cho nên khi đem kinh tới cho ta thì sao? Bây giờ ta mới trở thành hành giả pháp qua. Hành giả pháp qua thì có cái đặc biệt như thế này. Cái đặc biệt đó, thứ nhất là gì? Cái người đó không ai hại họ được hết. Trải qua bao nhiêu kiếp nạn nhưng mà họ không chết. Họ không chết được. Đây là cái điều quan trọng để trở thành. Cho nên Ngài Phổ Hiền mới nói, nếu người trì tụng pháp hoa mà gặp chúng ma thường đến nhiễu hại, đây là trên bước đường ma tới hại chúng ta, ma tới phá chúng ta này. Cái này có. Cho nên ma tới hại ta, ma tới phá ta này, thì Bồ Tát Phổ Hiền, con giữ chúng lại, giữ ma lại, không cho phá. Ngài phổ hiền không cho ma mà hại ta phá ta. Và lúc bây giờ Đức Phổ Hiền Bồ Tát biến những người ác ma này trở thành hộ trì chánh pháp. Cho nên ta quan sát kỹ ta thấy, nếu là một hành giả pháp hoa thực sự đấy, thì có những người tới hại cái người đó, thì lúc bây giờ những cái người mà hại đó chẳng những hại không được mà lại còn phát tâm ủng hộ người đó. Cho nên trên lúc đường tu đó, ta vẫn thanh thản, ta không đối phó. Nên trên lúc đường tu ta không đối phó, ai muốn nói gì nói, ai muốn làm gì làm. Đây ta biết chắc 100% họ hại ta được nếu mà ta làm hành giả. Thì cái này là gì? Có Bồ Tát Phổ Hiền giữ chúng lại nha. Bồ Tát giữ lại nha, không cho nó hại mình. Cho nên trên lúc đường tu cái điểm này là điểm quan trọng. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát thì cái trường hợp đó vô hình chúng ta thấy, nhưng mà Phổ Hiền Bồ Tát là khiến cho những người ở trên thế gian này tự nhiên họ có cái ý thức giúp chúng ta. Đây là một cái điều quan trọng. Cho nên tôi ngày trước có gặp Hòa Thượng Đông Hậu. Hòa Thượng Đông Hậu ở Đinh Bụng Quế. Thì Hòa Thượng mới kể lại cái chuyện cuộc đời của Hòa Thượng. Khi mà năm 1945, năm 1945 tức là cách mạng nổi dậy, 45-46 thì phải là. Thì cái khi mà Pháp mình trở lại, 46 Pháp mình trở lại, ở trong cái chùa Linh Mụ là